SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam ngày 16 tháng 7 ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí điện tử của tờ Tuổi Trẻ Online và phạt báo Tuổi Trẻ 220 triệu đồng. Tuổi Trẻ Online là bản điện tử của báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn. Cục báo chí cho rằng bài báo là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, trong đó Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng trên Tuổi Trẻ Online vào ngày 19 tháng 6. Bài báo này ban đầu viết, Chủ tịch Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về việc này. Cục báo chí nói khi tiếp xúc cử tri ngày 19 tháng 6 ở Sài Gòn, ông Quang không phát biểu như vậy. Vì bài báo này, báo Tuổi Trẻ phải đóng phạt 50 triệu đồng và phải cải chính xin lỗi. Bài thứ hai, sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây, đăng trên Tuổi Trẻ vào ngày 26 tháng 5. Bị Bộ Thông tin Truyền thông kết luận là phần bình luận của bài viết này gây mất đoàn kết dân tộc. Vì bài này, Tuổi Trẻ phải đóng phạt 170 triệu đồng và cải chính xin lỗi. Cũng vì bài thứ hai này, văn bản của Cục Báo chí nói hình phạt bổ sung là tước quyền hoạt động của Tuổi Trẻ Online trong thời hạn 3 tháng. Vụ việc gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận trong và ngoài nước. Thế nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội, thì người có liên quan trong vụ là ông Trần Đại Quang lẽ ra phải lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi có đọc được tin là ông đã bị tạm giữ hôm đầu tháng 7 này. Dạ thưa ông, việc này hình như là cũng đã xảy ra với ông khá nhiều lần phải không ạ?
Vâng, lần này là lần thứ 17. Đối với tôi nó trở thành là cái chuyện quá quen thuộc, không có gì là lạ.
Dạ vâng, thưa ông, một cái chuyện đang diễn ra là tờ báo điện tử Tuổi Trẻ bị đình bản 3 tháng chỉ vì đăng tin nói rằng ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố là không ủng hộ cho quyền tự do biểu tình. Thì thưa ông, Facebook quay được chuyện của ông Chủ tịch nước đã có nói như vậy mà tại sao lại đình bản tờ Tuổi Trẻ thưa ông? Tại vì thưa ông cũng thấy rằng trước không phải là ông cũng nói rằng không phải là bịt miệng ông Chủ tịch mà lại là bịt miệng cái tờ Tuổi Trẻ. Thì tờ Tuổi Trẻ đã xin lỗi rồi, như vậy là đủ rồi, tại sao còn lại có biện pháp mà có lẽ là hơi khắt khe như vậy thưa ông?
Ở Việt Nam thì nó có những cái điều mà ở bên ngoài Việt Nam coi là rất là bình thường thì ở Việt Nam đấy là cái điều không bình thường một chút nào. Thì cái chuyện đình bản báo Tuổi Trẻ online nó cũng như vậy, nó chứng tỏ một cái sự lộng quyền không thể tưởng tượng được ở trong cái giới chức của Việt Nam, và có lẽ là nó cũng không có cái luật lệ nào nó được thực thi. Tôi nghĩ là chẳng hạn đấy là một quyết định hành chính mà nếu mà Tuổi Trẻ mà thực hiện đúng cái quyền của mình có thể kiện lại cái quyết định hành chính đấy thì chắc chắn là cái bộ truyền thông và thông tin sẽ bị thua cuộc. Nhưng mà bởi vì thực sự là Việt Nam nó không có, nó có luật trên giấy thôi, còn nó thực hiện thì nó lại thực hiện một cách hoàn toàn khác. Cho nên là ở ngoài Việt Nam thì nhiều khi thấy là nó rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất hoạt động của cái hệ thống này thì thấy cái chuyện đấy nó cũng không có gì là khó lắm.
Thưa ông, với báo Tuổi Trẻ cũng như gần 1.000 cơ sở xuất bản khác đều là những báo gọi là lề phải, tức là con cháu trong nhà, mà tại sao lại có những án phạt mà nặng nề như vậy thưa ông?
Bởi vì có khi là ông từ xa nên ông nghĩ nó là như vậy. Thực sự là tình hình nó phức tạp hơn và nó khác hơn cái suy nghĩ. Nhưng ông nghĩ rằng tất cả nó đều là thuộc những sự quản lý của đảng hay là tất cả nó đều thuộc của nhà nước. Tôi có thể nói một cái khẳng định mà có thể làm ông và thính giả của ông sẽ rất là bất ngờ. Tôi có thể nói này, từ khoảng độ 10-15 năm nay, công nghiệp in ấn, kể cả xuất bản sách nữa, 80% ở Việt Nam là nằm trong tay tư nhân. Báo chí thì hơn, nhưng mà như vậy là ngay cả những báo của các cơ quan nhà nước hay là cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như là Tờ Tuổi Trẻ chẳng hạn, thì họ cũng không phải là lúc nào họ cũng dẫn dắt nghe theo lệnh, mà họ vẫn có một cái mức độ tự chủ nhất định. Nhiều khi nó không hợp với ý của một ông nào đấy, và cái ông đấy thì ông có quyền, và ông ấy làm quyền thì ông sinh ra cái chuyện là cấm đoán như vậy.
Trong quá khứ thì ông tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ cũng đã từng bị mất chức vụ của ông Kim Hạnh. Thì thưa ông nói rằng như vậy là những cái tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên và tất cả những tờ báo khác tại Việt Nam có sự tự do ở mức độ nào? Có phải vậy không ạ? Chứ thường thường thì người ta nghĩ rằng tờ báo lề phải là phải tuân thủ răm rắp theo đường lối và chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông.
Họ cũng là đúng là công cụ của cái tổ chức đấy, nhưng mà cuối cùng cái tổ chức đấy thì cũng là một người nào đấy là cái người quyết định, người nào đấy là cái người có ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái thể thống nhất vững như bàn thạch và nó có kỷ luật rất là nghiêm minh, thì đấy là một sự hiểu rất là lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng có năm bè bảy cánh từ thời nó mới thành lập cho đến bây giờ. Và trong cái gọi là năm bè bảy cánh ấy, thì cũng có thể được sự hỗ trợ của ông này, lại bị cái sự cản trở của ông kia, vân vân và vân vân. Và như vậy thì một tờ báo như Tuổi Trẻ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Và như thế là nó có thể vẫn là phản ánh trung thành cái ý kiến tổng thể của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà thực sự là dưới ý kiến của một cái nhóm nào đấy, của cái người nào đấy, và có thể tức là nó lại ngược với cái ý kiến của người khác, của nhóm khác, và nó tùy theo cái sự cân bằng lực lượng của các nhóm với nhau thì có lúc nó bị kỳ, cũng có lúc thì nó lại được khuyến khích. Và cái động hỏng như thế của tất cả các cái cơ quan nhà nước Việt Nam cũng như là các cái đơn vị cấu thành trong cái hệ thống gọi là chính trị của nó, gồm các nhà xuất bản cho đến các tờ báo chính thống, nó là như vậy. Nhưng mà đánh đồng bảo là như vậy là tất cả các cái tờ báo này đều là cái loa, cũng có cái đúng của nó mà nó chưa thật là chính xác. Tức là tình hình nó phức tạp hơn là người ta tưởng rằng nó cứ là hệ thống thì nó luôn luôn phải là đen kịch. Thỉnh thoảng nó cũng có cái chỗ nhìn đờ, thỉnh thoảng nó cũng có một cái lóe sáng lên trong cái tổng thể mờ ảo của nó chẳng hạn.
Dạ vâng, theo độc giả ở ngoài nước thì nghĩ rằng ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang nếu mà có tuyên bố thì ông xác nhận rằng ông có nói hoặc là ông từ chối, cũng giống như ông Tổng thống Trump mới vừa nói tới nói lui. Có chuyện gì quan trọng đâu mà ông Chủ tịch nước lại không dám lên tiếng, không xác nhận hoặc là không phủ nhận cái lời nói của mình để cho một tờ báo lại phải bị đóng cửa, bị kỷ luật, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng chiếu chiến ông cũng muốn thế thì sao, chứ là thực sự là chúng ta không hiểu được là như vậy là mình bắt ông ấy phải cải chính, hay là mình nghĩ rằng ông ấy phải nên cải chính. Nếu trường hợp mà tôi nói chính như là báo Tuổi Trẻ đã đưa ra giả sử tức là cái nền tư pháp Việt Nam nó giống như là nền tư pháp Việt Úc hay là ở các nước phương Tây chẳng hạn, trong trường hợp đây là một cái chuyện về dân sự, anh nói sai thì đầu tiên tức là phải cái ông mà bị hại đấy, tức là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nếu mà ông ấy bảo rằng các cậu nói sai, ông lên tiếng như thế ông ấy bắt cải chính như một nhẽ, đằng này là cái người bị hại chả hóa được nói cái gì cả. Nhưng mà có một cái ông nào đấy là cái ông cục trưởng cục báo chí của cái bộ gọi là bộ ở trong nước, người ta gọi là bộ 4T, tức là bộ thông tin và truyền thông, thì là cái ông mà ông ấy bảo là đánh giá cái đấy là vi phạm. Lẽ ra cái đấy là cái người đầu tiên là ông Trần Đại Quang, ông phải lên tiếng. Ông bảo là như vậy thì nếu mà ông không lên tiếng thì tức là không nghĩa là chẳng có thể gì cả. Nếu mà ông là người bị hại thì ông mới bảo rằng như vậy là báo nói sai ý tôi, cho nên là đề nghị là báo phải cải chính, đấy là một cách. Hoặc là phải bị phạt tiền thế này, gạt đền bù cho tôi thế này thế kia. Và lúc đấy tòa đứng ra quyết định là này, tòa không có ý kiến gì cả, người bị hại không có ý kiến gì cả. Một cái ông ất trưởng nào đấy, mà cái ông ất trưởng đấy là cái ông vụ trưởng của cái vụ gọi là báo chí của bộ 4T, thì tôi nghĩ cũng lại là chỉ là một cái anh đầu sai thôi, mà có thể là một cái tay nào đó ở trên nữa, nó bắt cái ông vụ trưởng này phải làm cái chuyện đấy. Tức là những tình hình ở Việt Nam nhiều khi nó rắm rối như vậy.
Dạ vâng, dạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nga, như vậy thì ông cũng đồng ý với tôi là ông Trần Đại Quang đã bị bịt miệng, và lần này bịt miệng thật sự chứ không phải là có bịt miệng. Phải không ạ?
Cái đấy thì tôi không thể nói rằng như vậy được, bởi vì như vậy thì có thể là như thế, mà cũng có thể là cái chuyện nó khác đi, chứ không phải là như vậy là ông ấy bịt miệng, bởi vì như vậy là ông bị bịt miệng. Ông bị bịt miệng thì chắc là ông cũng có thể có khả năng bằng cách gì để ông lên tiếng bằng cách nào đó. Chứ tôi không nghĩ tức là gì là ông ấy gọi là bị bịt miệng một cách trắng trợn. Thậm chí tôi nghĩ rằng chính ông ấy cũng đồng lõa với cái việc im đi không có lên tiếng gì cả và phải trị cho cái ông tuổi trẻ này trận. Và thực sự trong cái sự việc của tuổi trẻ này thì cái chuyện mà đưa tin về ông Trần Đại Quang nói thế này kia là chỉ có bị phạt một cái khoản nhỏ nhỏ thôi, 5-60 triệu chỉ đấy thôi. Còn cái chuyện chính là cái chuyện mà tại sao không có đường cao tốc ở miền Tây, mà cái đấy thì chẳng, tuổi trẻ nó chẳng có cái tội gì cả, nhưng mà là bởi vì nó thay đổi hệ thống, nó không kiểm duyệt được bạn đọc của nó comment vào cái bài đấy. Có một bạn đọc nào đấy comment vào cái bài rất là ngắn của tuổi trẻ, nêu rằng như vậy là miền Bắc là ca trị miền Nam hay cái gì đó. Sau đó cái comment ấy đã bị bóc đi, nhưng mà người ta vin vào cái comment của một cái người nào đấy. Biết đâu lại đấy là một cái kẻ mà nó rất là ghét tuổi trẻ chẳng hạn. Nó đã giơ tay nó làm cái như thế để cho lấy cớ, tức là nó không có minh bạch và người ta lạm dụng quyền lực một cách vô lỗi.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A. Trong đó có tin ba thanh tra Bộ Tư pháp Việt Nam đã tiếp xúc với cựu luật sư Võ Hàng Đôn về việc ông này bị rút giấy phép hành nghề và ông đã nạp đơn khiếu nại.
Vâng, chúng tôi được biết rằng luật sư cũng đã được tiếp xúc với ba vị thanh tra về tư pháp. Thì thưa luật sư, có thể cho biết cái kết quả như thế nào không ạ?
Hiện nay tôi này ta đang chắc nghĩa là cái quy trình là giải quyết khiếu nại là người ta cử đoàn thanh tra thôi, người ta xác minh thôi, chưa có gì em chưa cỡ thở cung cấp được. Để sau này xong hết sự việc thì anh phỏng vấn em sẽ trả lời anh nè, từ gì chưa có gì hết anh nè, người ta xác minh cái hỏi về cái đơn của mình có phải là cái đơn của mình hay không, rồi nội dung đó những gì trong người ta xác minh lại thôi, chưa có gì anh nè.
Tức là trong giai đoạn xác minh thôi. Dạ, chứ còn
dạ, đúng rồi.
Không lẽ là cái đơn cho người khác, một người nào là giả mạo luật sư để nạp đơn cho Bộ Tư pháp làm chi nè, luật sư?
Đúng rồi, người ta thủ tục vậy, nhưng là quy định vậy thôi, thì người ta làm thủ tục ban đầu thôi, còn quá trình xác minh xong người ta về đó rồi tổng hợp rồi trình lãnh đạo như việc rồi giải quyết căn cứ luật pháp đó còn lâu lắm anh à.
Dạ, lâu là bao nhiêu thưa luật sư?
Thế ta quyết định là trong vòng một tháng, nhưng mà không biết là người ta cụ thể là người ta giải quyết bao nhiêu lâu này.
Dạ vâng.
Phát thông tin cuối cùng thì anh sẽ phỏng vấn em trả lời cho.
Dạ vâng, chỉ hỏi thêm là một tháng, nếu mà tối đa là có thể 3 tháng không thưa luật sư?
Không, luật không quy định trong vòng một tháng kể từ ngày thụ lý.
Dạ. Còn nếu mà không có qua một tháng rồi mà không có tin tức gì thì thế nào thưa luật sư?
Dạ thì cứ chờ thôi, hoặc là mình khiếu nại thì
dạ vâng,
đó là quyền của mình.
Dạ, dạ vâng, ở lúc này luật sư cũng vẫn giúp đỡ về luật pháp cho quý bà con cô bác nào đến để giúp để hỏi về luật, phải không ạ? Có không ạ?
Dạ đúng rồi anh này.
Có bị cản trở gì không luật sư?
Dạ không, em cũng làm bình thường à.
Dạ vâng. Rồi sau khi mình trợ giúp về luật pháp thì có lẽ là phải nhờ một luật sư nào khác để đứng ra để thụ lý nội vụ, phải không luật sư?
Thường thường thì em tư vấn, còn nếu mà ai mời em mời ra khỏi thì em làm ủy quyền nữa anh à, nghĩa là người ta không đi ra tòa được thì người ta ủy quyền cho em, thì em làm chức năng đó, thì cái việc đó ai làm cũng được này.
Ủa vậy luật sư cũng có quyền ra trước tòa để mà để đại diện cho một vụ, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, với tư cách là người đại diện cho người đi kiện anh à.
Chứ không phải là tư cách luật sư nữa. Dạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Rồi hiện giờ thưa luật sư sinh hoạt như thế nào thưa luật sư?
Em thì ở nhà cũng làm nông thôi, ai có tới tư vấn pháp luật thì em giúp, còn mời ra tòa thì em cũng ra anh ạ.
Thưa làm nông thì hiện giờ nghe nói ở bên Việt Nam trời đang quá sức nóng nực, thì nhất là tại Phú Yên, Ninh Thuận, thì thưa luật sư có ảnh hưởng tới việc làm nông của mình không thưa luật sư?
Dạ cũng bình thường như mỗi năm anh ạ, cũng đang thấy cũng bình thường anh ạ.
Ủa sao nghe nói tới nhiệt độ lên tới 40 độ và nhiều nơi... Thưa luật sư, là nhiều đồng khô cỏ cháy rất nhiều tại Ninh Thuận và nơi có nhiều, có trồng nhiều nho thì ảnh hưởng rất nhiều, thì luật sư có biết điều đó không?
Dạ, ở các tỉnh như Ninh Thuận rồi thì nắng nóng, Còn ở ngoài em là ở Phú Yên thì các cánh đồng Tuy Hòa có hệ thống thủy nông đồng cam á, thời xây từ Pháp thuộc thì hệ thống này cung cấp nước đầy đủ, không bị khô hạn nè.
Vậy là chỗ mà luật sư để trồng trọt thì không bị ảnh hưởng à? Dạ.
Dạ.
Dạ, có đủ nước để xài không thưa luật sư?
Anh nói sao em không nghe nào.
Dạ, có đủ nước để tiêu dùng để mà tưới tiêu cho ruộng đồng của mình không thưa luật sư?
Dạ đủ, cái hệ thống đồng cam này nó cung cấp cho một cánh đồng Tuy Hòa đầy đủ hết anh.
Dạ vâng, chúng tôi có nghe về cái đập đồng cam ở Tuy Hòa. Và thưa luật sư, hiện giờ đang làm mùa gì thưa luật sư?
Hiện nay thì lúa nó đã gần trổ rồi, còn người ta ở Nam Phong thì người ta ngoài làm lúa thì người ta còn trồng rau, trồng cây ăn trái, nuôi chăn nuôi gà, vịt, lợn, heo, đủ thứ anh ạ. À.
Dạ thưa luật sư, rồi luật sư làm được bao nhiêu mẫu hay là bao nhiêu sào lúa thưa luật sư?
Em làm 2 sào lúa.
Vừa nãy 2 sào thôi. Dạ, 2 sào chắc đủ ăn cho gia đình hai vợ chồng với hai đứa con phải không ạ?
Dạ, đủ ăn anh ạ.
Dạ, tức là không phải đi lo mua gạo, mua thóc từ bên ngoài thôi ạ.
Dạ, đúng rồi anh ạ.
Dạ, thưa còn ngoài ra thì còn trồng rau, trồng những gì thưa luật sư, những cây ăn trái không?
Dạ, ở nông thôn thì tùy gia đình, các người thì như em thì trồng chuối, trồng thủ đủ, trồng mãng cầu, trồng mít, rồi các cây ăn trái khác, rồi ngoài ra tàu nuôi gà, nuôi lợn, các người thì nuôi bò anh ạ.
Dạ, thì luật sư chăn nuôi được bao nhiêu con gà, bao nhiêu con lợn?
Nuôi đủ tiêu dùng gia đình. Ít dạ. Em nuôi cũng ít
rồi. Dạ. Dạ, có nuôi bò không?
Dạ, trước chưa nuôi mà hiện giờ chưa nuôi.
Dạ, rồi những lợi tức hoa màu giống như là những cây ăn trái như đu đủ hay là chuối như luật sư nói chắc là đủ tiền đi chợ thôi, hay là còn thiếu đâu phải không ạ?
Dạ, đa số mình trồng mình tự cung cấp cho mình, rồi nếu mà dư thì mình bán anh ạ.
Dạ, rồi như vậy thì chỗ luật sư ở thì gần chợ hay không, rồi thịt cá này cho các cháu như thế nào?
Dạ, cũng em nhà anh ở nông thôn nhưng mà cũng gần chợ, gần trường.
Dạ, vâng. Vâng, cũng làm phiền luật sư chút xíu để hỏi thăm về tình trạng của sinh sống của luật sư. Và hy vọng rằng mọi cái điều tốt đẹp đến cho luật sư để trở lại với nghiệp vụ của mình, với công việc của mình. Dạ vâng, cảm ơn luật sư thay mặt cho quý thính giả của đài chúng tôi. Xin gửi lời chúc tốt lành đến cho luật sư và gia đình. Dạ,
dạ cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh nha.
Vừa rồi là cựu luật sư Võ Hăng Đôn. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.